Thế hôm nay tôi gửi cho các anh chị bài viết cả tuần trước lẫn tuần này. Như vậy là trả hết nợ nhé. Tuần trước thì tôi chưa có sửa kịp cho nên chưa dám gửi đến các anh chị. Thế tuần này xin gửi đến luôn. Cho nên một lúc là chúng ta có 4 trang. Nếu ai thiếu thì cho biết, coi như toàn bộ về sách Châm Ngôn đó. Mời các anh chị lấy sẵn sách Châm Ngôn ở trước mặt. Chúng ta có thể lấy từ chương 10 trở đi. Các anh chị còn nhớ là tuần trước đó, khi nói đến văn loại của sách Châm Ngôn, tôi có phân tích cho các anh chị để thấy là cuốn sách này mang tên là sách Châm Ngôn. Nhưng thực ra trong nội dung của sách thì được viết theo hai thể văn. Thể văn thứ nhất đó, chúng ta gọi là thể văn giáo huấn. Rất dễ nhận ra bởi vì thường mỗi đoạn được mở đầu bằng câu này con, hỡi con. Bởi vì đó là giáo huấn của người cha để lại cho đứa con của mình. Và mình phải hiểu đây là con trai nối dõi tông đường. Chính vì thế mới có cái chuyện là có nhiều phần nói về phụ nữ không được đẹp lắm. Cảnh giác đối với những phụ nữ lăng loàn chẳng hạn. Thế hôm nay thì tôi giới thiệu một thể văn thứ hai của cuốn sách này, đó là thể văn Châm Ngôn. Và nó được tập trung một cách đặc biệt ở trong phần Châm Ngôn của Solomon, tức là từ chương 10 cho đến chương 22. Thực ra cũng còn có nhiều câu châm ngôn khác, chẳng hạn như là những câu châm ngôn của Lemuel chẳng hạn, hay là bộ sưu tập của Hezekiah chẳng hạn. Nhưng mà rõ nét nhất là ở trong phần châm ngôn của Solomon từ chương 10 cho đến chương 22. Thế thì có phải tất cả những câu châm ngôn ở trong phần này là của vua Solomon không? Chúng ta không dám chắc. Nhưng mà theo các nhà chú giải Thánh Kinh đó thì không hẳn là như thế đâu. Mà có thể là một sưu tập qua nhiều thế kỷ. Người ta tích lũy những câu châm ngôn đầy khôn ngoan. Và người ta gán cho vua Solomon là một ông vua nổi tiếng là khôn ngoan. Tôi mới đọc một cuốn sách, trong đó người ta nhắc lại một cái câu chuyện về sự khôn ngoan của Solomon mà cả lớp chúng ta ai cũng biết đó. Các anh chị có nhớ cái câu chuyện là sách Các Vua quyển thứ nhất đó? Đấy, có hai bà mẹ sinh con, mà có một bà mẹ mệt quá rồi đêm ngủ thế nào đẻ con nó đi luôn. Bà ấy tỉnh dậy thấy con mình không còn nữa, nhìn sang bên cạnh thì thấy bà hàng xóm con vẫn còn ngon lành, mà bà ấy thì đang ngủ say. Thế là bà ấy bèn làm một màn đánh đổi không ai biết cả. Người phụ nữ kia thức dậy nhìn thấy con mình chết, nhưng mà nhìn kỹ lại thì bảo không phải là con mình. Con mình nó nằm bên giường bà hàng xóm. Thế là hai người kiện nhau. Ai cũng cho là đứa bé còn sống là con của mình. Vua Solomon mới quyết định là chặt làm đôi, chia cho mỗi người một phần. Thế thì bà mẹ mà không phải là mẹ thực sự của đứa bé thì bà ấy đồng ý, bà ấy dửng dưng, bởi vì đấy không phải là đứa con thật của bà ấy. Bà ấy chỉ muốn biện minh là bà ấy đúng, mà thực tế là bà ấy gian dối. Còn người mẹ thật của đứa bé thì đau lòng vô cùng, cho nên thôi xin nhà vua trao đứa bé cho bà kia. Thế là vua Salomon xét xử ngay, cái đứa bé này là con của người phụ nữ đó. Cái câu chuyện nổi tiếng về sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng mà trong cái cuốn sách tôi mới đọc á, thì người ta dựa vào câu chuyện đó để người ta nói đến một ý tưởng mà thực sự là tôi chưa thấy ai khai thác từ câu chuyện này. Đó là người ta khai thác cái suy tư về tình trạng ly dị của các đôi vợ chồng. Một đứa bé, một con người không thể bị chia ra làm hai giống như người ta chia một đồ vật. Tương tự như vậy, một đứa bé nó không thể bị chia ra làm hai khi mà cha mẹ nó ly dị. Đấy là nỗi đau nhất của tình trạng ly dị mà nhiều khi chúng ta không vượt qua được. Ở Sài Gòn này tình trạng ly dị càng lúc càng gia tăng. Ở các nước được gọi là tiến bộ, nó đã lên đến mức 50%. Sài Gòn tương lai chắc cũng cỡ đó thôi. Mà khi cha mẹ ly dị đó thì đứa bé đương nhiên nó ở hoặc với cha hoặc với mẹ, nhưng nó vẫn thiếu vắng. Nó có hai cái nhà nhưng mà không có cái nhà nào là của nó cả. Nó có hai người được gọi là cha và là mẹ, nhưng không có ai thực sự là cha và là mẹ của nó cả. Đứa bé nó bị cắt ra làm đôi. Tác giả viết cái bài viết ngắn thôi nhưng mà tôi thấy có chiều sâu. Dựa vào cái câu chuyện về sự khôn ngoan của Salomon để suy nghĩ về tình trạng ly dị mà nạn nhân đau khổ nhất chính là trẻ thơ. Thế thì ông vua Salomon, ông ấy nổi tiếng là khôn ngoan, cho nên cái phần được gọi là châm ngôn của Salomon này quy gán cho ông ấy. Nó gồm tất cả là 375 câu. Nhưng có điều thế này, những câu châm ngôn này không được sắp xếp theo từng chủ đề. Tôi lấy ví dụ ngay trong Thánh Kinh để cho các anh chị dễ thấy, dễ hiểu. Khi chúng ta đọc Tin Mừng Matthew, các anh chị sẽ thấy là Matthew sắp xếp những bài giảng của Chúa Giêsu theo từng chủ đề. Chẳng hạn nhé, chương 5 đến chương 7 là gì, ai giỏi nhớ không? Đúng rồi, bài giảng trên núi. Chương 13 là gì, ai nhớ không? Tập trung các dụ ngôn về nước trời. Nước trời ví như, nước trời ví như. Tập trung các dụ ngôn về nước trời. Như vậy là Thánh Matthew sắp xếp lời giảng của Chúa Giêsu theo từng chủ đề. Một ví dụ khác cũng ở trong Tân Ước, Gioan. Nói đến Thánh Gioan chẳng hạn, thì trong tuần này anh chị em đi lễ, chúng ta đang đọc chương 6. Chương 6 là có chủ đề gì? Bánh hằng sống. Chúa Giêsu Kitô là bánh hằng sống. Nếu chúng ta đọc tiếp đến chương 9 thì sẽ gặp chủ đề gì? Bắt đầu bằng câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành cho một anh mù. Cho nên chương 9 của Gioan có chủ đề là Chúa Kitô là ánh sáng thế gian. Đến chương 11 có câu chuyện Chúa Giêsu phục sinh Lazaro. Chủ đề ở đây là Chúa Giêsu Kitô là sự sống và là sự sống lại. Đấy, các tác giả có thể sắp xếp theo từng chủ đề. Nhưng ở trong sách châm ngôn chúng ta lại không có những chủ đề như vậy. Mà có thể cũng có một chủ đề đấy, nhưng mà nó rải rác, nó xuyên suốt tất cả tác phẩm, tất cả cái phần châm ngôn này, chứ nó không có tập trung vào một chỗ. Thực sự ra thì cũng có một hai phần tương đối là nó khá rõ, nhưng mà cái hướng chung của sách châm ngôn thì không phải là như thế. Vậy đó, cho nên ở đây tôi sẽ chọn vài chủ đề. Và dĩ nhiên là tôi không có đưa hết tất cả những câu châm ngôn về chủ đề đó vào một đâu, bởi vì làm không nổi. Chúng ta chỉ có 45 phút, một tiếng đồng hồ, không ăn thua gì. Nhưng mà tập trung vào một vài chủ đề lớn như vậy để các anh chị dễ theo dõi hơn. Nếu không thì sợ nó bị tán mãn đi.